thiên trúc từ.
Bây giờ đại chúng chúng ta ngồi thiền cho nó thật thoải mái nhé. Thế rồi trong lúc mà mọi người ngồi thiền thì thiền sư cũng sẽ đưa ra những cái lời nhắc nhở. Để tâm của chúng ta nó được thư giãn, thoải mái. Và đừng quá cố gắng tập trung quan sát. Chúng ta hãy chỉ luôn hay biết đơn thuần. Trạng thái tâm quan sát hay trạng thái tâm thiền, nó cần phải là một thiện tâm. Hành thiền ở đây tức là chúng ta liên quan tới tâm, chứ không phải là cái công việc của thân. Hành thiền là công việc liên quan tới tâm, không phải là công việc của thân. Tâm quan sát của chúng ta nó phải được thư giãn, thoải mái, nhưng mà luôn luôn có sự tỉnh thức, có sự hay biết. Lúc nào chúng ta cũng luôn có sự hay biết về một đối tượng nào đó. Bây giờ tâm của quý vị đang ghi nhận hay biết đối tượng nào? Tâm quan sát phải luôn có sự hay biết, tỉnh thức và có sự thích thú trong việc quan sát. Và đây, khi mà chúng ta hành thiền, tức là chúng ta đang nuôi dưỡng và để tăng trưởng ngũ căn, ngũ lực có mặt trong sự quan sát, đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Khi chúng ta ngồi thiền, mở mắt hay nhắm mắt không có gì quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải có sự ghi nhận hay biết, có sự tỉnh thức. Nếu mà quý vị mở mắt và sự quan sát ghi nhận của chúng ta tốt hơn thì chúng ta mở mắt. Bất kỳ khi nào chúng ta có sự tỉnh thức, có chánh niệm quan sát thì tâm si không có mặt. Chúng ta tạm thời xóa tan được si ám. Và đây chúng ta quan sát đúng với thực chất những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Tức là chúng ta có chánh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn trong việc quan sát. Bất kỳ hiện tượng nào đang xảy ra, cho dù là xấu hay là tốt, chúng ta đều chấp nhận và quan sát, thì đó cũng chính là chánh kiến, sự hiểu biết đúng đắn trong việc hành thiền. Chúng ta không có phàn nàn về bất kỳ điều gì đang xảy ra, chỉ đơn thuần quan sát nó mà thôi. Bất kỳ những gì sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, chúng đều là hiện tượng tự nhiên, chúng đều là các pháp đang sanh khởi. Và chúng là các cái đối tượng trong sự quan sát của chúng ta. Suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ, cảm thọ chỉ là cảm thọ. Chúng đều là các hiện tượng tự nhiên. Khi suy nghĩ sanh khởi, chúng ta đừng theo dòng suy nghĩ, chỉ cần ghi nhận sự sanh khởi của suy nghĩ là đủ rồi. Ở đây, đối tượng chúng ta cần phải biết là gì? Đối tượng là cái mà tâm ghi nhận được, cái mà tâm hay biết được. Bất kỳ những gì tâm ghi nhận được, tâm hay biết được, cái đó được gọi là đối tượng. Cái hay biết nó chính là tâm. Sự ghi nhận nó cũng chính là tâm. Sự hay biết, ghi nhận là tâm. Như vậy ở đây là chúng ta có hai cái: tâm và đối tượng. Bản chất của chúng thì khác nhau. Đối tượng là cái mà tâm ghi nhận được. Sự hay biết, sự ghi nhận thì đó là tâm. Chẳng hạn, sự xúc chạm đó là đối tượng. Và chúng ta biết là có sự xúc chạm thì đó là tâm. Và tương tự như vậy, tại tất cả các căn của chúng ta, luôn luôn có hai tiến trình đang xảy ra, đó là đối tượng và tâm. Luôn luôn có tâm và đối tượng xảy ra tại mỗi căn. Nếu mà chúng ta luôn có cái sự ghi nhận hay biết, luôn có chánh niệm, thì chúng ta luôn nhận thấy tâm và đối tượng đang xảy ra tại các căn. Không cần nhìn thì quý vị cũng có thể thấy. Không cần chú ý lắng nghe thì chúng ta cũng có thể nghe. Và không cần tập trung thì chúng ta có thể ghi nhận được. Vậy thì trong cái nhìn, trong sự lắng nghe và trong sự tập trung thì nó có cái yếu tố của sự tập trung quan sát. Còn đối với cái thấy, cái nghe và sự hay biết hay là chánh niệm thì chúng ta không cần tập trung. Khi mà quý vị ngồi thiền và đầu chúng ta gật gù trong trạng thái mơ màng thì đừng để nó tạo thành một cái thói quen. Đừng để thói quen đó liên tục diễn ra trong các thời thiền. Và thường xuyên chúng ta kiểm tra xem tâm quan sát của mình nó có được thư giãn thoải mái hay không, hay nó đang bị căng thẳng. Chúng ta đang quan sát với trạng thái tâm nào, thư giãn thoải mái hay là bị căng thẳng, chúng ta hãy thường xuyên kiểm tra. Quý vị có chắc chắn là chúng ta đang có chánh niệm, đang có sự tỉnh thức ngay trong lúc này hay không? Âm thanh hay tiếng ồn không phải là vấn đề. Âm thanh hay tiếng ồn cũng là đối tượng để chúng ta quan sát. quý vị có thể ghi nhận được âm thanh, quý vị có thể ghi nhận được các cảm thọ, và chúng ta cũng có thể ghi nhận được nhiệt độ trong phòng lúc này như thế nào. Trên toàn bộ thân thể của chúng ta có rất nhiều các cái đối tượng mà mình có thể ghi nhận được. Vậy thì quý vị đang ghi nhận được bao nhiêu đối tượng? Rồi các cái cảm giác hay cảm thọ, đó là cảm giác dễ chịu hay khó chịu, hay là cảm giác quân bình. Bất cứ khi nào suy nghĩ sanh khởi, chúng ta hãy ghi nhận sự sanh khởi của suy nghĩ đó và quay trở về quan sát các cảm thọ trên thân. Khi cơn đau sanh khởi, điều đầu tiên chúng ta cần hiểu rằng cái đau là hiện tượng tự nhiên. và đừng quan sát ngay vào cái đau. Hãy ghi nhận sự phản ứng của tâm đối với cái đau. Và rồi chúng ta quan sát qua lại giữa phản ứng của tâm với cái đau. Khi mà tâm của chúng ta lắng dịu trở lại thì chúng ta quan sát trực tiếp vào cái đau. Cứ như vậy, chúng ta quan sát qua lại giữa cái đau và phản ứng của tâm với cái đau chừng nào tới mức có thể. Thì quý vị cũng thấy rằng khi mà tâm của chúng ta có phản ứng thì cái cảm họ của nó rất rõ rệt, thì chúng ta có thể nhận ra được điều này, chúng ta có thể ghi nhận được và quan sát được khi nó xảy ra. Quý vị hãy lưu ý một điều, bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời khắc nào cũng là thời khắc để chúng ta ghi nhận, quan sát, cũng là thời khắc để chúng ta hành thiền. Chúng ta luôn luôn quan sát, quay vào bên trong những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình, chỉ những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình mà thôi. Đừng có hướng ra bên ngoài và cũng không cần quan tâm đến những người xung quanh chúng ta. Và ở đây là chúng ta đang quay trở vào bên trong để tìm ra những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và như vậy tức là chúng ta thực hành pháp với một sự kính trọng, một sự tri ân tối thượng. Nếu mà chúng ta kính trọng và tri ân pháp thì ngược lại pháp cũng sẽ kính trọng và tri ân lại chúng ta. Pháp luôn luôn hộ trì cho những người hành pháp.